Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Địa Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư Địa Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Bụ Quang Thân Phố. Kính bạch danh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đáng lẽ là hôm nay chúng ta có thời chia sẻ từ lúc 8 giờ, nhưng mà chúng tôi bận dự buổi lễ tốt nghiệp lớp cao trung cấp giảng sư ở tại chùa Hà Khánh, đường Phan Văn Trị. Và ở đó cũng còn đang diễn ra cái buổi lễ, nhưng mà chùa mình hôm nay tổ chức thì trùng, chúng ta dời giờ lại chút xíu để chúng ta có cái buổi chia sẻ trong một khóa tu an lạc ngày của Phật tử chùa Bụ Quang mình. Và bữa nay thì nó hơi trưa một chút nha, quý vị cũng cố gắng, và có trưa đói bụng thì cũng ráng. Ai mà sáng ăn sáng rồi thì đỡ, nhưng mà không ăn sáng được thì là cũng khó nha. Nhưng thôi chúng ta cố gắng. Và những vị nào mà ngồi phía ngoài đó, cái nắng giấc trưa là nắng nóng, nên chùa thường ngày xưa ở những nơi đại tùng lâm, nơi rừng núi vân vân. Còn chùa mình bây giờ thì vì phương tiện đổ xanh nên có nhiều cái căn chùa phố, như chùa chúng ta cũng được gọi là chùa phố, phải cất lầu lên cao mà phải đi bằng thang máy. Mà thang máy mà mở suốt cho người ta đi thì mau hư. Với cái thứ hai nữa là tốn điện, điện chịu không nổi. Do đó là cái gì cần kiếp, cái gì tung túc mới đi thang máy. Còn người ta thì chúng ta đi bộ, như thấy không? Đời sống tu tập của mỗi người thì chúng ta phải giữ cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc tu, nếu mà mình không giữ được cái nguyên tắc tu á quý vị, chúng ta không có thành tựu những cái hoài bão, cái hoài mong mà mình đạt được trong cái đời sống này. Thân người như cô MC mới nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Đức Phật thuyết trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, thì cái thân người á khó được, nó thật ra là khó thật đấy. Tại con người nó có nhiều cái quả báo mà người ta khó được lắm. Thứ nhất là người có thân tướng đẹp, cái thứ hai nữa là con người có cái trí tuệ sáng suốt. Nội hai cái đó thôi á thì kiếp trước mình phải gieo gì mới có được tướng đẹp, chứ đâu phải như không được tướng đẹp. Trước kiếp trước mình phải gieo gì cho được cái trí tuệ thông minh sáng suốt, chứ không thôi cũng đâu có được trí tuệ thông minh sáng suốt. Nếu được chỉ hai cái đó không thì mới được làm người. Nhưng còn nhiều thứ nữa, nào là phước của thọ mạng, nào là phước của tài lộc, nào là phước của quyền lực, vân vân. Nhưng mà chúng ta đang nói tới là muốn được làm người ít gì cũng phải có hai phước đó. Thứ nhất là phước thân tướng đẹp, cái thứ hai nữa là phước về trí tuệ hơn các loài khác. Chúng ta nhìn, chúng ta so với các loài khác mình đẹp lắm đó. Da mình mịn màng, rồi mình tướng đứng thẳng, vân vân. Ví dụ như các cái con gì mình so nó mình cũng đẹp hơn con đó chứ. Đâu có gì, thử coi so thử coi. Mình xét vậy mặt hoàn hảo trong pháp giới, nên con người thân tướng đẹp hơn các con khác. Cái thứ hai nữa, con nào mình cũng khôn hơn nó chứ. Cái con khôn nhất á mà nó cũng không bằng cái người ngu nhất của mình á. Cái người ngu nhất mình vẫn khôn hơn con khôn nhất. Ví dụ như cá heo khôn nhất nó vẫn thua người ngu nhất của con người. Có nghĩa là cái đẳng cấp về cái trí tuệ và đẳng cấp về thân tướng á lớn. Do đó mà ở trong kiếp trước mình đã gieo điều đó, nhưng mà muốn gieo hai điều đó thì cực kỳ khó. Nên thân người mình á nó khó, khó được làm người lắm. Mà khi làm người rồi á bị nghiệp nó lôi. Như vậy thì người ta bị nghiệp lôi đó, nên mình đi vào theo cái nghiệp. Mà nghiệp này á là thuộc về nghiệp ái, nó lôi nên nó xa rời Phật pháp, nên Phật pháp rất khó nghe. Rồi khi nghe xong á, rồi người ta muốn nỗ lực tu hành đó quý vị, thì cũng khó lắm. Nó chỉ bị chi phối bởi tiền bạc, bởi hoàn cảnh, bởi tình cảm, rồi là bởi tuổi trẻ vân vân. nó chi phối, ta gặp Phật pháp rồi ta cũng khó tu nữa. Có người á là đi chùa cũng nghe giảng vậy nên mà ta không có tu, ta nó khó tu lắm. Rồi bây giờ á, nếu mà có tu rồi á thì là người ta lại bị ma phá nên nó khó đắc. À, nên á, nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, à, tức là thân người có được khó được, Phật pháp thì khó nghe, nghe được khó tu, tu khó đắc, vân vân. Như vậy thì mình muốn á, đạt được cái đời sống tu tập của mình mà được thành tựu trong kiếp sống con người. Tại vì khi mất thân người này thì nó hơi bị phí, bị uổng á. Khi mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nghĩa là muôn á, là 10.000 kiếp á, vẫn khó lấy lại được thân người. Nó theo tập quán nghiệp. Ví dụ như con chó thì nó theo cái nếp nghĩ của con chó, con trâu nếp nghĩ của con trâu, từ cái nếp nghĩ tạo thành cái dòng nghiệp, từ cái dòng nghiệp đó dẫn đi sanh tử tiếp. Do đó loài nào ta chấp vào loài đó, nên giữ được cái thân tướng đó khó mà thành tựu đạo quả bồ đề. Nếu chúng ta làm các cái loài khác mà không phải làm loài người chư thiên, ví dụ như chúng ta ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, các loài đó thì nghe được Phật pháp để tu chắc hơi hiếm á. Chỉ có ở trong chuyện phong thần, chỉ có ở trong các cái chuyện như là Tây Du Ký thôi, là các cái loài thú mà có ý thức, ví dụ là Ngưu Ma Vương, là con trâu á, vân vân, thì cái đó trong chuyện đó. Thực tế bên ngoài con trâu mà để mà luyện phép thần mà có thần thông vậy chắc cũng hiếm lắm, nó khó. Nhưng mà con người mình thì nhiều lắm, con người mình có nhiều lắm. Nên cái người mình á có khả năng tu thành Phật, con người mình á có khả năng hiểu được kinh Phật, con người có khả năng trí tuệ để quan sát cảnh giới vô thường trong đời sống. Nhưng mà con người mình á đổi lại cái á nó vô thường, có nghĩa là sống nay chết mai. Thân mình vậy đẹp vậy đó mà tìm ẩn bệnh trong, gọi là đóng bệnh ở trong thân mình á. Rồi là cái hoàn cảnh nó vô thường á, nó thay đổi liên tục làm tâm mình bị phiền não. Rồi hoàn cảnh thay đổi liên tục á là đe dọa tới cái đời sống thân mạng của mình, vân vân. Nên Đức Phật dạy là vô thường, không biết lúc nào nó kết thúc nữa. Nhầm khi mình ngồi đây thì ngồi chứ không biết ngày mai làm sao, ngày mốt làm sao. Đâu ai bảo đảm được mình mà thở ra rồi còn để không khí hít vô đâu, hoặc là hít vô rồi thì có thở ra được hay không, vân vân. Nếu người mà có trí một chút á, người ta giữ các nguyên tắc người ta tu. Dầu bận cỡ nào bận người ta cũng lo tu, dầu khó cỡ nào khó người ta cũng lo tu, dầu nghèo cỡ nào nghèo người ta cũng lo tu, dầu bệnh cỡ nào bệnh người ta vẫn lo tu. Quý vị, nếu người có trí người ta nghĩ một chút xíu thôi, gọi là chánh tư duy chút xíu thôi, mà mình sẽ thấy được cái đó. Người này với cái mà điều kiện để tu tập mình có, người ta có thân người mà ta không có điều kiện tu tập. Ví dụ người ta không biết tới Phật pháp, ví dụ người ta nằm liệt giường liệt chiếu, ví dụ như là người ta không đủ trí tuệ thông minh, ta bị thần kinh, vân vân. Rồi người ta bị tàn tật, rồi người ta phải đi kiếm cơm kiếm gạo. Đang đây nè, chủ nhật cũng đâu được nghỉ đâu, đi làm hồ, đi chạy bàn, đi bán vé số, vân vân. Có nghĩa là người ta không còn thời gian để mà dành cho sự tu tập. Còn mình á, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, có sự nghiệp, có tài sản, có vật chất. Tuy là nhầm người cũng không có được giàu mấy, nhưng ta dành được thời gian đi tu. Cái đó gọi là điều kiện để tu. Mà ai mà đạt được điều kiện để tu đó thì người đó có phước đó. Mà mình không thấy đó, mình còn than lắm. Gặp quý thầy, quý cô cũng than, gọi là than rác ruột á. Vậy chứ thật ra mình đang có phước mà không thấy đó. Người ta vô phước, đâu không có gì. Nhằm khi 80-90 tuổi vậy, tóc bạc phơ, cầm sắp vé số bán được tới nửa đêm, lội ngoài đường ngoài lộ á, mày thấy không? Còn mình đó là ngồi trong cửa sổ ăn trầu, có ăn dâu rễ nó hầu hai bên, sướng quá mà nó hay, dần dần. Nên đó mình nhìn được điều đó, quý vị, chúng ta là nắm bắt được cái hoàn cảnh, là cái điều kiện tu mình đã có đủ điều kiện để tu tập. Mà tại vì chỉ có cái làm biếng tu thôi, chỉ có không có tâm tu làm biếng tu, không có tư duy để tu tu tập thôi. Quý vị, như vậy thì mình muốn đạt được điều đó ở trong đời sống mình á, thì mình giữ gìn năm cái nguyên tắc. Nên giờ sáng hôm nay những cái nguyên tắc nào mà mình giữ được để cho mình thoải mái trong đường tu tập, để cho một đời có thể là chúng ta tu tập thành tựu. Thành tựu cái gì? Không có gì, có khả năng thành tựu đạo quả, hoặc là có khả năng chúng ta thành tựu một đời tu. Thành tựu một đời tu với thành tựu đạo quả khác nhau. Thành tựu đạo quả nghĩa làm tu đắc một trong bốn cái quả vị thánh. Ví dụ như quý vị coi trong kinh Sa Môn Quả, một trong bốn quả vị thánh thì chúng ta thành tựu đạo quả trong đời sống tu tập. Nhưng mà thành tựu trong đời tu có nghĩa là tu tới cuối đời không bỏ đường tu là ta thành tựu là đời tu đó. Qua kiếp sau tu tiếp, tu như đi học vậy đó, học lên năm nay học hết lớp 1, sang năm nộp đơn lớp 2, kiếp này á tu lớp 1, qua kiếp sau tu tiếp lớp 2, kiếp sau tu tiếp lớp 3 là ta thành tựu trong đời tu tập. Tới chết luôn ta vẫn nhớ tu. Ta thành tựu đời tu tập của gì nó lưu lại trong biển A lại cho thức mình á qua kiếp sau. Mình sanh ra cái chỗ nào vậy đó, lớn lên cái là mình gặp chùa mình thích, gặp niệm Phật mình ưa, gặp tụng kinh thì mình tới tụng, gặp quý thầy thì mình kính nể, gặp Phật lại dài, vân vân, rồi lại gặp điều kiện quy y tam bảo. Cái đó là kiếp trước có tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Vì tới trên đó là thành tựu trong đường tu tập, rồi thành tựu đạo quả trong đường tu tập, rồi thành tựu bổn nguyện trong đường tu tập. Bổ nguyện đường tu tập là gì? Ví dụ như chúng ta nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta được giảng sanh gì đó. Có gì là thành tựu nguyện lực của mình á, bổ nguyện mình đã thành tựu rồi. Còn thành tựu đạo quả nghĩa là mình vượt qua các cái hạ phần kiết sử chúng ta mới thành tựu đạo quả tại thế gian này. Tức là một trong bốn gì quả vị thánh nhân. Rồi thành tựu á, có thành tựu á đời tu tập là một đời mình á tu cho tới chết luôn không bỏ đạo. Có nhiều người ăn chay bỏ giữa chừng đi bệnh viện ăn mặn đi, ăn mặn. Có gì có nhiều người tu một thời gian thấy được vị chân bỏ không có công phu tu tập gì nữa hết trơn á. Có gì còn sống thả theo cái đời sống thường nhật ở tại thế gian của mình, người đó là không còn tu nữa đó. Chứ đâu phải ai cũng thành tựu đời sống tu tập đâu. Một người nào thành tựu đời sống tu tập thì người đó cũng đã là thành công á trong cái đường đời của mình. Nên tu sao cho tới chết, thành thành nó còn biết. Đâu phải tu một kiếp đâu, Đức Phật còn ba tăng kỳ kiếp mà. Còn ai cầu giảng sanh thành tựu nguyện lực trong đường tu tập, bổ nguyện trong đường tu tập, cầu giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Cầu giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ là môi trường tốt để tu tiếp, chứ đâu phải giảng sanh là thành Phật đâu. Giảng sanh về đó tu lần lên tiếp nên mới có cửu phẩm đó. Ví dụ phẩm chót cái tu lên phẩm gì, tu lên phẩm ba, tu lên phẩm nhất, tu lên phẩm cao nhất, phẩm chín ở trên, rồi từ đó là trong những từng mực của phẩm đó chúng ta sẽ đắc đạo quả trong từng mực phẩm đó. Nhưng mà đạo quả cũng phải từ thấp tới cao, từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, đắc từ từ lên vậy đó. Do đó mà cái đời sống tu tập thoải mái chút tu biết á, dầu chúng ta không đắc được đạo quả trong kiếp này, chúng ta phải là cũng phải giữ được một đời tu tập. Tức là mình giữ được là trọn đời tu tập, tức là không bắt được đạo quả thì cũng tu tập được một đời. Như vậy thì không tu tập đời, không tu đắc được đạo quả cũng phải được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Tức là nguyện đắc gì cái bổn nguyện của mình, về nguyện lực của mình đạt được đời tu, đạt được bổn nguyện, đạt được đạo quả. Quý vị có nhiều người là người ta đạt được ba cái luôn, có nhiều người ta đạt hai cái, có nhiều người ta chỉ đạt cái thôi. Đời sống tu tập đừng không thành gì cũng được, nhưng mà cả đời giữ đạo có gì thì qua kiếp sau từ đó ta nâng cấp lên. Chứ đừng nói là hết như bao nhiêu người đây, ví dụ như đây được trăm mấy người đi, đâu phải ai cũng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết đâu, đâu cũng phải ai đắc quả thánh hết đâu. Có người đắc quả thánh, có người giảng sanh được Tây Phương, còn đa phần còn lại thì chúng ta trôi lăn trong kiếp sau mà dùng nghiệp mình dẫn. Nghiệp kiếp xưa cộng với nghiệp kiếp này dẫn đi kiếp tương lai. Như vậy có ba cái mà chúng ta đạt được thì chúng ta thành tựu. Thứ nhất là đời sống tu tập. Cái thứ hai, nguyện giảng sanh là người tu tịnh độ. Rồi là cái thứ ba nữa là chúng ta thành đạo quả, tức là một trong bốn quả vị thánh. Nếu ta đắc được ba cái đó là ta kể thành công trong đường tu tập. Cái nào cũng được chứ, cả ba, hai hoặc là một cũng được, là trọn đời phải tu tập cho đến ngày chết. Cái thứ hai nữa, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba, đắc đặt một trong bốn đạo quả, thì cái nào cũng được chứ không có gì. Nếu đắc được đạo quả là số 1, giảng sanh là số 2, còn tệ gì tệ cũng cả đời giữ đạo. À, như vậy thì là chúng ta thành công trong đường tu tập. Chứ không phải tu tập bao giờ cũng đắc đạo quả đâu. Có đâu quý vị, có người đắc người không. Nhưng mà cả đời giữ đạo là tốt lắm rồi đó. Ông người chân hơi bỏ giữa chừng, rơi rớt bệnh cái là không dám ăn chay thì ngã mặn. À, rồi bệnh cái là nghỉ tu, lo đi kiếm thuốc, lo kiếm thầy chạy, rồi ông lên bà xuống hay cầu ông ba, ông sáu, ông bảy đều độ luôn. À, có gì quên Phật luôn. À, hoặc giả là giữa chừng tu tu ngon lành, ông chồng có vợ bé cái bỏ tu. À, có gì con quậy bỏ tu. À, vân vân, có chứ không phải là không có đâu. Rồi giàu lên bỏ tu, nghèo xuống bỏ tu. Đang nghèo tu ngon lành lắm, giàu lên cái nghỉ tu. Còn á, là giàu ngon lành á, đang tu tập mà nghèo xuống cái tan nhà nát cửa nghỉ tu. À, cái gì con ta cái gì chứ, biến cố trong cuộc đời ta không tu tập được. Do đó mình phải giữ á, những cái nguyên tắc để chúng ta có thể tồn tại mà tu tập ra được cái gì. Cái có năm cái nguyên tắc mà cái người tu là mà không thể không được quên. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sao trao đổi nhau với cái phần này, với đề tài được mang tên năm nguyên tắc cho một đời tu A Di Đà Phật. Cái thứ nhất là chúng ta không được quên dành thời gian tu, tức là cái thời gian tu là bắt buộc không được quên. Không có gì, phải có thời gian tu tập, làm gì làm mới có thời gian tu tập. Cái thứ hai nữa là giữ gìn sức khỏe để tu, chứ không được là tu mà không giữ gìn sức khỏe. Có nhiều người tu sao cũng được, chứ ăn gì cũng được, chứ thôi sao cũng được, không phải đâu. Quý vị phải giữ gìn sức khỏe nên có cái trí tuệ để tu. Cái thứ ba nữa là phải làm phước để mà tu. Đâu có gì, tu phải có phước, không có phước lê lê lết lết bệnh tật tối ngày, người ta quậy tối ngày, ma nó phá tối ngày, sao tu. Đâu có gì. Cái thứ ba nữa là phải có phước tu. Thứ tư nữa là phải tu một pháp, chứ nghĩa là chọn pháp chọn đời tu, chứ không phải tu lúc nhảy lúc này lúc nhảy lúc kia. Tây Tạng qua nhảy theo Tây Tạng, Thiền Tông đến phải theo Thiền Tông, ai niệm Phật nhảy theo ai niệm Phật, vân vân, không có chọn pháp nào. Chứ phải là một pháp để tu và chuyên nhất trong pháp đó, và hiểu rành pháp đó và chuyên sâu pháp đó là thành công hết, thành tựu hết. Tu không phải đắc là chỗ pháp, mà đắc là chỗ hành pháp, chứ không phải đắc cái chỗ cái pháp, mà đắc là chỗ hành pháp, hai đắc khác nhau. Ví dụ không phải là mình thọ thiền đắc, thọ tịnh đắc, không phải vậy, mà cách hành thiền, cách hành tịnh nó mới đắc, cái cách hành nó mới đắc đó, chứ không phải pháp đó đắc. Nhầm khi nó là ôi tôi tu á là tịnh độ số 1, tôi tu thiền số 1, tôi mật tông theo Tây Tạng là số 1. Thật ra không có nào số 1 chứ không có gì, mà hành pháp cho nó ngon lành thì cái đó mới gọi là số 1 đó. Tức là chúng ta thực hành cái pháp đó đó, cho ngon lành trong pháp đó, cho hiểu sâu pháp đó, và hành đúng, hành chuyên pháp đó thì đó mới ngon lành. Cái cuối cùng á là hoan hỷ để tu. Tu mà không hoan hỷ có nghĩa là đời sống của mình giống như ngục tù vậy đó, tâm tối nè. Tu phải hoan hỷ, phải nhẹ nhàng, phải thanh thản. Còn người tu á, quý vị, dầu cho chúng ta là sao đi nữa, nhưng mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng phải giữ chữ nhẹ nhàng, thanh thản, hoan hỷ mà tu tập, quý vị. Năm nguyên tắc này, nếu người nào quý vị giữ được năm nguyên tắc này thì người đó thứ nhất á đắc được đạo quả kiếp này, thứ hai giảng sanh Tây Phương, thứ ba á người đó là chọn đời để mà tu tập được, có nghĩa là không có bỏ tu giữa chừng, để kiếp sau chúng ta có thể nối tiếp mà tu tập có hạt giống bồ đề, vân vân. Như vậy thì là vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Thứ nhất á là dành thời gian tu tập. Dành thời gian tu tập nghĩa là gì? Trong ngày 24 tiếng hồ thử cho mình tu tập bao nhiêu tiếng. Bắt đầu mình hỏi lại, mình xem lại, mình kiểm nghiệm, kiểm tra lại mình tu tập bao nhiêu tiếng. Nếu mà mình tu tập cái gì nhiều hơn 12 tiếng thì người đó mới có khả năng thành tựu. 12 tiếng tu tập phải là lên bàn thờ Phật không đâu, mà cái thời gian bỏ ra tu tập. Ví dụ thời gian bỏ ra tu tập, cái thứ nhất là tu tập trước bàn thờ, cái thứ hai tức là hành lễ đó, cái thứ hai là mình tu tập riêng cá nhân mình, ví dụ như trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy. Cái thứ ba nữa là tu trong công việc, thứ tư nữa là tu trong đời sống. Bốn cái đó cộng lại một ngày 24 tiếng đồng hồ phải tu hơn 12 tiếng là đó mới trên trung bình, mới có thể thắng nổi với ma. Chứ còn mày lên thắp một cây nhang, cuốc 3-4 cuốc rồi đi xuống cái kể như tu đó, ngày năm tu rồi tháng ăn chay 2 ngày, rồi hàng ngày 2 thời sáng lên thắp cây nhang, cuốc 3-4 cuốc đi xuống, thắp cây nhang cuốc 3-4 cuốc đi xuống có 2-3 phút vậy đó. Còn thời gian kia cứ mặc cho đời nó đẩy đưa trôi nổi, đánh lục bình trôi sông thì không được. Không có gì, nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập nghiệp ác rồi, bây giờ mình phải sở từ 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 từ, phải đi ngược lại, nên dành thời gian tu tập phải ngày 24 tiếng là tu tập ít gì cũng phải hơn 12 tiếng. Tu tập nó bốn cái tu tập thời gian nha. Thứ nhất á, là tu trước bàn thờ Phật. Cái thứ hai tu sau bàn thờ Phật, nghĩa là chúng ta tu riêng đó, ví dụ như ở góc cạnh nào trong am, trong cốc hay là chỗ nào đó chúng ta tu tập thì là có một góc để tu tập riêng trước khi đi ngủ hoặc đi ngủ vân vân. Cái thứ ba nữa là tu trong công việc, công việc làm mình vẫn nhớ mình tu tập đó. Thứ tư nữa là tu trong đời sống, đời sống không phải công việc, ví dụ mình đi tập thể dục cũng tu, rồi mình đi chơi cũng tu, đi siêu thị cũng tu, nó trong đời sống không phải công việc nữa. Công việc làm đang làm nè, dù làm việc gì, làm nghề may giày đang may giày tu, làm nghề lại chạy bàn đang chạy bàn tu, làm nghề nấu ăn thì đang nấu ăn tu, vân vân. Như vậy cái thời gian mình dành trong ngày có được bao nhiêu, người nào dành hết thời gian luôn người đó mau đắc lắm, cái gì đó gọi là người đó là tinh tấn á. Tinh tấn là ta dành hết thời gian để ta tu tập, nên có nhiều người sáu thời tu tập, nói sáu thời chứ thực ra là họ đã tu hết trơn luôn đó, có gì sáng trưa chiều tối họ tu chân. Nên những người mà lớn tuổi đó, người ta dạng như người ta xả bỏ hết là tu, ta tu hết nguyên ngày luôn à. Ngủ người ta cũng nhớ tu, quyết quen là ngủ nó cũng nhớ tu, nó đang ngủ chứ cũng nhớ tu á, quý vị. Đang ngủ nằm bao thấy đi chơi nhưng mà mình cũng nhớ niệm Phật, tại ta quen là tập quán, trở thành tập quán niệm Phật, tập quán tu. Đang ngủ người ta cũng tu, trong tâm ta vẫn nhiếp, ta nhớ tới nhiếp trong lúc ngủ, tuy là không có ý thức, ngủ không có ý thức nhưng mà ta đang nhiếp, tại thói quen hàng ngày mình tu tập này. Bây giờ mình niệm Phật quen nè, bởi vì niệm Phật quen tới nằm bao mình thấy con ma gì rượt cái mình cũng niệm Phật à, mình thấy không, mình quen rồi, làm gì nguy hiểm cái niệm Phật à. Bao giờ mình cũng nhớ tới Phật, nên những lúc khó khăn, những lúc hoảng sợ, những lúc ốm đau bệnh tật, những lúc tai nạn vân vân thì ta nhớ tới Phật mà ta niệm vân vân. Như vậy thì chúng ta tu tập. Cái thứ nhất là dành thời gian ra để tu tập, dâu dành thời gian tu tập. Nói gì nói, anh tu mà anh không có dành thời gian ra sự tu tập. Bận quá thầy ơi, bận quá thầy ơi. Bận chứ tu chứ. Có bốn cái lần mà. Thứ nhất tu trên bàn Phật, bận quá tu không được, thôi lên thắp nhang thôi. Cái thứ hai nữa là tu riêng nghĩa là trước khi thức dậy, sau trước lúc đi ngủ chứ sau khi thức dậy. Tu riêng đó, hoặc là dành thời gian nào đó tu riêng, ngồi nè, chỗ nào ngồi niệm Phật, ngồi trì chú, ngồi thiền đó, tu riêng. Cái thứ ba tu trong công việc mà làm việc gì, quét nhà tu được không? Được. Không có gì đang làm việc đó, giặt áo tu được không? Được. Lặt rau tu được không? Được. Không có gì giữ tâm thanh tịnh niệm Phật, dùng pháp quá giải thôi mà gì đâu không được. Không có gì. Rồi cuối cùng là tu trong đời sống. Đời sống có lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ tu trong đời sống, trong mọi sinh hoạt đó gì. Chúng ta nhớ tu tập thì đó là tu trong đời sống đó. Tu không phải là chỉ có niệm Phật không? Niệm Phật thì chỉ có tâm niệm Phật. Niệm Phật có tướng niệm Phật, niệm Phật có khẩu niệm Phật, vân vân. Như vậy thì chúng ta niệm Phật á, là nhớ nghĩ tưởng đến Phật cũng đã là tu rồi. Hoặc là nhớ tới lời Phật dạy thực hiện cũng tu rồi. Nhớ đến giới luật Đức Phật truyền để chúng ta thực hiện trong đời sống thì đó cũng là tu rồi đó. Mà vậy thì tất cả đó ta gọi là tu đó. Chỉ cần mình nhớ tới tu, thực hành tu là tu, chứ không nghĩa là lên bàn Phật cỏ mỏ cốc là tu đâu quý vị. Dưới bàn Phật ta cũng tu nữa, trong đời sống ta cũng tu nữa, trong công việc ta cũng tu nữa. Cái gì hiểu chỗ này bắt đầu là người ta tu tập được rồi đó. Chứ còn nhiều người là bận quá thầy ơi, con bận không đi chùa được nên không tu được. Ai nói không đi chùa được không tu được gì? Có nhiều người không đi chùa đắc đạo bình thường, tu là chuyển quá tâm, đi chùa là duyên, tùy duyên. Đi chùa được là tùy duyên, đi đạo tràng được là tùy duyên. Còn tu chuyển quá tâm, nếu mà đi đạo tràng mà không chuyển quá tâm cũng đi, cũng gieo duyên lành chút có được gì đâu. Vô đây toàn là nói chuyện phím bên ngoài không, vô đây rồi gặp nhau rồi phiền não, hoặc là vô đi tu cho vui, ở nhà buồn quá, con cái đi làm cho con mình buồn quá, vô chùa cho vui. Lấy cái tâm lý đó đi thì đâu có chuyển quá được cái tâm mình đâu. Tu là để chuyển quá chính cái tâm của mình, chứ không phải là tu là cái tướng nào là tu. Cái tướng tu là chẳng qua duyên mà thôi, ta có duyên đó ta làm cái đó. Nhưng cái gốc của tu là gốc để chuyển quá tâm Bồ Đề, có nghĩa là chuyển quá tâm mình để đạt được sự giác ngộ. Nên cái thời gian dành cho tu tập là nó đã quyết định trong cái đời sống tu hành mình là phần lớn phần hết rồi đó. Ai dành thời gian càng nhiều thì người đó được gọi là tinh tấn. 11 lần Đức Phật nói tới tinh tấn ở trong 37 phẩm chợ đạo, có nghĩa là tinh tấn cực kỳ quan trọng trên đường tu. Mà người nào tinh tấn là người đó dành thời gian tu nhiều đó. Trời, tôi tu tinh tấn dữ lắm, ngày không có dành thời gian gì chứ. Sáng lên cuốc ba cuốc, chiều lên cuốc ba cuốc, tôi tinh tấn ngày nào tôi cũng lên lại Phật chứ. Quý vị, người đó gọi là người tu tinh tấn. Không phải, người ta tính đâu ngày nào cũng lại là tinh tấn. Quý vị,
ngày nào cũng lại, nhưng sáng lên 7 giờ lại, chiều 7 giờ lại, sáng 7 giờ lại, chiều 7 giờ lại, nhiêu đó gọi là tinh tấn. Không phải, tinh tấn là suốt thời gian 24 tiếng đồng hồ mình dành thời gian nhiều nhất cho việc tu thành thì người đó được gọi là tinh tấn. Chứ không phải là tinh tấn á, là cái chu kỳ hình sinh, quay lại làm y chang vậy, điều bước vậy đó là tinh tấn. Không phải, tinh tấn là cái thời gian bỏ ra tu tập nhiều hết, nhiều chừng nào tinh tấn nhiều chừng đó ta mới gọi là tinh tấn. Cái gì chứ còn bây giờ là không có tu hành vậy chứ, ngày nào lên thắp nhang tới giờ thắp nhang, tới giờ thắp nhang, tới giờ thắp nhang vậy, hoặc là tới giờ tụng kinh nửa tiếng, tới giờ tụng kinh nửa tiếng, ngày nào tụng, cho người này tu hành tinh tấn quá. Phải đâu, thấy vậy thôi, cái tướng tinh tấn thôi. Nghĩa là ngày nào người ta có am, sáng sớm 4 giờ sáng tụng cốc nửa tiếng hồ, rồi đầu làm cái gì không biết nguyên ngày đó. Bữa sau 4 giờ sáng cũng tụng cốc nha, vậy đó. Trời ơi, tu hành tinh tấn dễ sợ, hên xui đó quý vị, chứ chưa chắc tinh tấn đâu. Tinh tấn là chỗ mình nhớ tu tập để chuyển hóa tâm mình, mà thời gian nhiều nhất người đó chỉ có nửa tiếng thôi, nghe không quý vị, còn 2-3 tiếng rưỡi làm gì, điều tra ra làm gì, dần dần. Do đó chưa phải là tinh tấn, tinh tấn là anh bỏ thời gian ra nhiều hết trong một ngày để tu tập thì đó mới gọi là tinh tấn đó. Thì thời gian tu tập ra 4 cái, nhắc lại là 4 cái: tu trước bàn Phật, như là tụng kinh niệm Phật trước cái bàn Phật. Cái thứ hai là tu riêng, ví dụ như tu trên giường của mình ngồi lần chuỗi, vân vân, hoặc ngồi góc nào đó ta niệm Phật, vân vân, và trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, vân vân, là cái thứ hai dành thời gian. Cái thứ ba là trong công việc, ví dụ đang nấu cơm vừa niệm Phật, gọi là trong công việc đó. Đang lặt rau, rồi mình đang đi làm ở công ty làm gì cũng biết, ngày nào đang làm nếu niệm được ta niệm, ta nhớ Phật được ta nhớ, vân vân, thì người đó là tu trong công việc. Cái thứ tư nữa, tu trong đời sống, đời sống mình á, ăn uống mặc nghỉ, rồi là đi tập thể dục, rồi đang nói chuyện với người khác mình giữ cái tâm tu. Đang nói chuyện được với người khác tu cũng được, được sao không được, thái độ cử chỉ lời nói mình luôn nhớ cái sự tu tập nên mình nói ra lời nhã nhặn, bao giờ nghĩ đến sự an nguy của người khác để mà nói, rồi bao giờ chúng ta cũng nhớ Phật để mà hành xử, dần dần như vậy thì gọi là tu ở trong đời sống đó. Vậy thì 4 cái tu đó ta gom lại trong một ngày, thời gian nhiều nhất người đó tinh tấn tu, cái đó gọi là dành thời gian tu. Chứ tu đừng nói không có thời gian, cái gì có nhiều người nói là không có thời gian tu tập, đợi chừng nào con về hưu hả tu, nhầm khi về hưu cũng không có tu luôn, đi làm chuyện khác. Nhầm khi rảnh cũng không có tu luôn, toàn là uống trà chứ đó nói chuyện phím không có gì tin không. Có nhiều người nói rảnh để tu, thầy nhìn nhiều người lắm rảnh không có tu, ngồi tán dóc không 4-5 tiếng đồng hồ nói chuyện, không có nói trong kinh chữ nào cho quý vị tin không, theo dõi nè, 4-5 tiếng đồng hồ nói chuyện mà không có nói gì, bàn về một sự tu tập nào hết. Vậy thì 4-5 tiếng đồng hồ thời gian nói chuyện đó ta rảnh để tu đó, mà ta rảnh ta đâu có tu. Hoặc là ta vô trong phòng á, có gì ta bấm điện tử rồi ta lướt bàn phím, ta chat chiếc này nọ cũng hết thời gian có việc. Chứ đừng có nói rảnh thời gian mà tu, đừng có nói là mai mốt để rảnh thời gian thôi con gả con gái út con tu, thầy ơi con rảnh được con tu, bây giờ con phải chăm cho nó, con đưa nó đi học đồ. Có gì đừng có nói vậy, tu trong công việc, tu trong đời sống, chứ đâu phải là rảnh để tu. Rảnh là toàn là đánh bài túi sắt không tu đâu mà tu, rảnh tối ngày đi siêu thị không chứ tu đâu mà tu, rảnh tối ngày lo lượt phượt không tu đâu mà tu. Đâu có gì để kỹ coi, chỉ có người nào có tâm tu thì chỗ nào họ tu cũng được, còn không có tâm tu rồi rảnh thời gian đóng luôn á, còn than nữa, thầy cấp này không có việc gì làm cho buồn quá thầy ơi, rảnh thời gian có tu đâu mà phiền não đó, buồn á, rồi sanh ra chuyện bậy bạ, chuyện bậy bạ sanh ra cái này cái kia, còn bậy gì thì tùy mỗi người bậy khác nhau, ai biết bậy gì. Có gì ta nói nhàn cư vi bất thiện là chỗ đó đó, mà bất thiện thiệt đó, có gì toàn là nghĩ ra cái nghiệp ác không à. Rảnh rỗi đó phải rảnh rỗi nghĩ ra tu thì thôi, cái đó là quá tuyệt vời. Còn rảnh rỗi nghĩ chiêu này nghĩ chiêu kia, chọc người này phá người kia, làm tùm lum la vậy đó, không có gì, rồi theo dõi người nọ làm cho người ta rối ren rồi lên hết. Nên thời gian tu tập mà ai dành ra được á quý vị, thì đây là nguyên tắc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giữ gìn sức khỏe mà để tu nha, tại sức khỏe nó dính dáng tới cái trí tuệ thông minh của mình, dính dáng tới sự tinh tấn của mình. Nhằm khi bệnh quá lên lại Phật cũng làm biến đó, quý vị, rồi buồn ngủ quá lại Phật làm biến, rồi đó quý vị không có sức khỏe ốm yếu, dần dần thở hào đây làm sao mà lên tu. Dần dần giữ sức khỏe để tu, giữ sức khỏe thì là chúng ta có cái chú ý, cái thứ nhất á là về sinh hoạt, Cái thứ hai á, quý vị về đó, tập thể dục thể thao. Cái thứ ba nữa về ăn uống, cái đó là sức khỏe đó. Ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Giờ mình ăn chay đi, ăn chay cũng phải có món ăn chứ. Quý vị, hôm qua có người Phật tử gửi email là thầy: thầy ơi thầy, 10 món mà biến dị gen dứt phát không được ăn nha. Con mới coi trên báo nước ngoài, dứt phát là bỏ liền. Ai có ăn 10 món biến dị gen này ăn bệnh chết. Thứ nhất, đậu nành. Thứ hai, dưa hấu. Thứ ba gì liệt kê hồi là thôi nghỉ luôn đi, không ăn đậu nành, tức không uống sữa, không ăn tàu hũ luôn á. Mấy cái này là ta dòng công nghệ trên thế giới biến dị gen hết trơn, thầy đừng ăn. Liệt kê 10 cái món à, quý vị, 10 món là chúng ta ăn hàng ngày nè, là dính hết trơn 10 món đó. Quý vị là thôi chị thôi, ăn không khí đi, về Tây Phương Cực Lạc thiền diệt thực pháp hỷ thực luôn, với thế gian này mà cấm 10 món đó sao ăn. Dân dân chúng ta cũng không có nặng nề quá, đọc tờ báo thấy để là biến đổi gen cái này, biến đổi gen cái kia, dân dân về không ăn gì hết trơn. Ai nhà đâu mình ăn bột ngọt còn quá cha, nó ăn bột niêm còn quá cha nữa, rồi uống nước ngọt đóng chai chất bảo quản là mình không thấy là còn quá hơn cái đó nữa. Cái đó cũng là không nhậm gì. Quý vị còn xịt thuốc sâu rầy nữa chứ, ăn trái cây sâu rầy xịt, ăn gạo thóc cũng sâu rầy xịt. Dần dần vô mình chứa hàng đống ở trong này nè, nghiệp mình á, đang thời ngủ trượt ác thế nghiệp mình đây nè. Nên giữ gìn sức khỏe là ăn uống điều độ, quý vị, và ăn đủ chất dinh dưỡng. Nhiều người dưới quê, bữa hổm Bình Thạnh nè, hai vợ chồng này, chú này ở dưới Bạc Liêu á, lên làm. Ôi lên đây làm 5 năm, bệnh gì cũng bệnh, bệnh tùm lum hết trơn, không có gì, bệnh đi bệnh viện hết cách rồi, bây giờ chị hết tiền hết bạc rồi, mà bệnh gì cũng bệnh, hỏi bệnh gì là bệnh gì cũng bệnh, là trời trời bệnh gì ghê vậy, kể gì nhức đầu đó, mũi nhiễm mỡ, nói chung cái gì nó cũng liệt xuống hết trơn, cái gì cũng bệnh chứ, không có gì, hết tiền đầu đi uống thuốc nam, hết tiền đi lại uống nam vòng thuốc này, lại mạch uống thuốc nam, hỏi kể định là cái gì cũng bệnh đó, nào là lên máu, nào là tiểu đường gì, ô thôi tùm lum hết trơn, không có gì, mà nó cũng không cao, không có nào cao, vừa giật đầu á, mới hỏi đời sống sinh hoạt sao, tu tầm sao. Con ăn chay trường 20 năm mà nghe thầy, bắt đầu hãnh diện nha, ăn chay trường 20 năm mày là ăn chay sao mà tái lét xanh chành vậy, là ăn chay tái lét xanh chành nè. Quý vị, người này mà đi rủ người ta ăn chay, người ta chạy dắt giòn cổ, người ta không dám ăn nè. Quý vị lấy cái tướng người mẫu đi ra, người mẫu như Alex, cái tướng mỏng dánh nè, đó gì cái môi thâm đen, mặt tái lét xanh chành nè, ăn chay. Quý vị là bệnh quá thầy ơi, bệnh quá thầy ơi, ăn không được, bệnh quá. Là hàng ngày ăn sao? Là hàng ngày ăn chay á con ha, dễ lắm thầy ơi. Con mua 1 ký mà muối ớt ở trên Tây Ninh á, vậy để đó, con làm á một chai muối tiêu vậy để đó, một cái keo trao nổi nổi vậy con để đó, phải không? Còn tương á ăn nguyên hũ. Có ăn nhiều đó đó, con mua rau cỏ bậy bạ luộc ăn 20 năm nay. Mô Phật. Ăn chay tu hành dữ lắm, không có gì, tới giờ mặt mày xanh chành tái lét luôn à. Vì đâu mà tối ngày tương rồi chao rồi muối ớt rồi không, sao cái cơ thể chịu nổi. Cơ thể mình nó cần phải các chất dinh dưỡng, như cây mà nó phải tưới phân, tưới phân phải có 3 mạo NPK rồi chứ, tưới phân cây tưới nước không sao sống. Nói chưa, nó phải có NPK độ vô, thì con người mình cũng vậy, chất đạm nè, chất đường nè, chất bột nè, chất xơ nè, nguyên tố vi lượng nè, vitamin A, B, C, D, D phải đầy đủ hết chứ. Nên ăn chay chúng ta phải ăn chất đạm, có trong đậu nành, có trong các khoai củ, rồi chất đường có trong tinh bột, có trong khoai củ, vân vân, rồi chất béo có trong dầu phộng đồ, vân vân, chất xơ là có trong rau, dần dần các vitamin có trong trái cây, mà trái cây nhiều màu, cái màu của trái cây nó thể hiện vitamin A, B, C, D. Thiếu vitamin E cái da nó sần sùi móc thích, vitamin D cái là nó đau mà xương, rồi nó chốc da chân gớm máu rồi, dần dần. Rồi thiếu vitamin E thì mắt mình không thấy đường mờ câm, dần dần. Rồi thiếu đạm thì tái lét xanh chành, thiếu máu hồng cầu, vân vân. Ăn thời gian sau thì cơ thể mà nó thiếu, nó bắt đầu lấy trong cơ thể mà nó bù, lấy bù ra hồi nó lõn xương gì tùm lum, chân trong xương có canxi, thiếu canxi lấy xương gã bù nuôi cơ thể mình thì xương xíu, thiếu canxi quý vị thấy không, thời gian nó liệt luôn toàn bộ hệ thống. Liệt luôn toàn bộ hệ thống. Vậy còn bây giờ đó, quay về đi, đó, cho hộp thuốc thôi, đó, uống thuốc bổ, mà về phải mua ăn nha. Ăn rau, củ, đậu nành, uống sữa, đồ vô nha, ít hơn tiền thuốc, bảo đảm ít hơn tiền thuốc. Không có gì, trái cây nhiều màu, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, nói chung nhiều màu. Mình không biết cái gì chứa cái gì, nhưng chọn màu là đúng à. Xanh, đỏ, tím, vàng, ví dụ như trái cây mà màu vàng vàng là vitamin C đó. Rồi là màu đỏ là gì, màu tím là gì, màu tím bổ máu như củ dền được, dần dần cứ nhiều màu, cứ nấu nhiều màu, lộn xộn, ăn đi mấy đỏ, mấy gỡ đó, ăn vô có gì. Là, trời tu mà ăn quá như vậy là đâu có tinh tấn tu tập thầy. Là, ai nói mà ăn mà này không có tinh tấn tu tập. Người ta ăn để sống, sống để ăn thì mới không có tinh tấn tu tập. Còn ăn để mà sống có gì là ăn đầy đủ các chất để giữ gìn sức khỏe của mình để sống. Nên chú ý cái bữa ăn của mình. Không có gì chứ không phải là tu ăn nhiều cái tu hành không đắc đạo đâu. Ăn là đừng có ham ăn, mà ăn đủ cho cơ thể mình đủ chất. Chứ còn ăn mà lạp sạp tối ngày đang ngồi lên tụng kinh mà lâu lâu bóc hột đậu phộng thì cái đó là không được rồi đó. Cái đó không được rồi đó. Vô tụng kinh dựa trong cái vách đó đó, ở chùa quận 3 có gì, nguyên cái bọc khô mực để nè, xé sẵn là lâu lâu lên nhai cái rồi ở trên mình nhìn xuống sẽ thấy cái kiểu này cái ái nha. Còn một ca cà phê nữa chứ, lâu lâu lên ực mày ngồi dựa vô vách chứ không được ngồi bình thường nữa, ngồi dựa vô vách canh vậy đó, lâu lâu bóc lên cái nhai rồi uống cà phê ực. Hồi đi ra quay ngược lại điều tra coi thử cái ca này mình đang bệnh gì, rồi lấy ra hỏi lấy gì thầy, lấy cái gì mà móc ra nãy nhai đang tụng kinh đó, coi gì là thôi mà là không có thôi mà gì cho nó móc ra, lấy ra nguyên cái bọc khô mực, coi gì là ăn chay đem vô chùa ăn khô mực, là con ăn chay kỳ đúng đâu, ăn chay trường đâu thầy. Không là không phải là kỳ với trường, tao không có bắt mình ăn chay mà đang tụng kinh ăn này nè, cái này mới được gọi là kỳ cục nè, chứ không phải chay kỳ mà gọi là chay kỳ cục, phải không? Vô trong chùa bóc khô mực lên nhai kiểu đó, thấy thấy chưa? Người đó thì ăn vậy là tu không được rồi. Còn này chúng ta ăn cho đủ chất chứ không phải ta ham ăn, hai đó khác nhau. Nên quan trọng ăn đủ chất đó, quý vị, tiền nó ít hơn là tiền mình uống thuốc. Nên mình thiếu vitamin rồi đó quý vị, nên cái thực phẩm chức năng người ta bây giờ làm mưa làm gió là chỗ đó. Thực phẩm chức năng có nghĩa là ta đem các cái chất để bù vô, thiếu cái gì ta bù cái đó, không có gì. Nhầm khi thiếu con món họ bán 10 món vô để bù cái nào dư cái thảy ra ngoài. Dần dần gọi là đánh bao dây đó, mà mắc muốn chết bán bằng tiền đô, không có gì. Bởi vì đi mua nhiều đô để đem mua trái cây ăn cũng đủ. Không có gì. Nên đừng đó. Nghe người ta quá. Bởi vì cái gì mình ăn vô là ăn tự nhiên nó tốt hơn ăn bằng viên. Bằng viên nén vô đó quý vị, làm sao mà nó lấy hết được cái chất của cái trái đó. Có một cái viên ba lớn này nè, viên cam sủi bọt đó quý vị. Vậy mà bữa đó cái lợi giảng chùa nào không biết, cái ban tiếp thị đi vô tiếp thị về thực phẩm chức năng vitamin C, thầy ơi thầy, một cái viên cam của con không đó là thầy, là 10 ký cam dắt ra đó, 10 ký cam dắt ra có một viên này thôi đó thầy đó, nên thầy chỉ cần uống một viên là bằng ăn 10 ký cam. Không có gì, trời ơi nghe mê dễ sợ luôn. Không có gì xạo không, nó nói thì ai biết dắt từ 10 ký cam. Có gì 10 ký cam nén vô, có con viên mà cái trình độ nén là dở quá, nghe nén con viên ba lớn nén có 10 ký, người ta một ký là ta nén được viên ba lớn đây rồi, ý một ký hoặc trái là nén được viên ba lớn đây, còn cái này mà nén tới 10 ký vô cái này chắc nén không nổi, cái viên nó nhỏ hơn này ba lớn nè, 10 ký cam bảo đảm luôn thầy. Cần gì tới 10 ký, mua 1 ký một về ngày trái với miếng mật ong này nè, mật ong xịn nha, để vô một cái buổi sáng trước 12 giờ trưa để muỗng canh mật ong vô thôi, một trái cam thôi để vô đi, để nước hẩm hẩm vô uống cái một thiệt không hay gấp 10 lần cái viên này nữa thôi luôn á. Sức khỏe lên ao liền đó, không có gì. Do đó mà ông ta thấy bệnh tật tùm lum á cũng do mình ăn thiếu chất. Nên những người ăn chay là ăn thiếu chất nhiều hơn người ăn mặn. Tại sao? Tại ăn chay nó có chất đơn. Và ăn chay người ta đơn giản quá. Thường ăn chay làm ta tu. Nên ta đơn giản, ta ăn đơn giản nên không có đủ chất. Với hơn nữa các chất đơn là gì? Ví dụ cho trong đậu nành chỉ có chứa đạm. Trong cam chỉ có chứa C. Nhưng mà trong thịt cá nó chứa nhiều chất. Do đó người ta ăn vô tình nó bù đủ. Wow, cái thấy chưa? Nếu ăn chay mình phải ăn nhiều cái chất đơn gom lại thì mới đủ bù giống như ăn mặn. Cái nào mình phải nói công bằng để mà nói. Chứ không phải chúng ta khuyến khích ăn mặn là không phải. Không có gì. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là được, cái này dính tôn giáo, chúng ta tu tập này hiểu là được, để tránh né tu. Do đó mà mình tu tập phải giữ gìn sức khỏe nha. Sức khỏe trong ăn uống, cái thứ hai nó đời sống sinh hoạt. Đời sống sinh hoạt là gì? Thầy ơi thầy, sao cái này á, là hai con mắt con nó thậm đen hết trơn, nổi đen lên hết trơn á, mà tâm hồn con nó căng thẳng quá trời luôn á. Rồi đi bác sĩ khám bệnh gì cũng không ra bệnh hết trơn, có cái gì nha, cái đầu đổi thừa nha, không biết con có ai theo không thầy nha. Là tướng thầy ghê ai theo, tướng đẹp đẹp ta theo chứ tướng thầy ghê ai theo, mắt là tái lét xanh chành à, đây ai theo, người ta theo người ta cũng lựa đẹp ta theo chứ không biết ai có theo con không mày, ai nhè đâu có gì, hỏi cái này tu làm sao. Trời ơi thầy ơi, con tu tinh tấn lắm, một đêm gì con dặn đồng hồ là con thức hai lần để con tu rồi nha, tức là 11 giờ con ngủ nha, rồi 2 giờ con thức nha, 4 giờ con thức nha, dặn đồng hồ tu 1 tiếng đồng hồ đâu có gì. Hỏi là sao tu kỳ với tu gì đâu mà sáng đêm tu kiểu này rồi nó kéo dài thời gian, rồi sáng sớm là 6 giờ mấy đi mai nữa, đi mai công ty mà ông đi mất vậy cỡ mấy tiếng hồ dặn hồ gieo thức vậy tu à, là trời ơi, con có nghe đĩa ông thầy nào dạy đó, sau 12 giờ đêm cái giờ đó tu là điển ở trên vô mới giữ à, còn mà tu mà trước 12 giờ không có điển vô phải không à, nên ta tu thức nghiết á, thức đêm nghiết ráng thức để mà tu để lấy điển á, có gì ông biển điển lấy không được mà giờ muốn điên rồi nè, có nghĩa là thức quá đó rồi cơ thể mà nó không có tổ hợp được các cái vitamin, các cái chất á, cái khoáng chất nó không tổ hợp được ở trong cơ thể mình. Nó gì đọc đây mấy giờ nó tổ hợp vitamin gì, mấy giờ tổ hợp vitamin gì, nên ngủ phải ngủ cỡ 10 giờ thôi, đừng có ngủ khuya quá, cái thời gian mà mình thức đó nó không tổng hợp được các cái chất nuôi cơ thể mình, nó thiếu từ từ căng thẳng thần kinh. Người ta tính đâu tu hành vậy ngon không gì, thức điếc hai mắt thục sâu vô kiểu đó không có gì, tu vậy mà tu phải cho nó có sức khỏe, mà thức đêm quá thần kinh mình căng thẳng dữ lắm, mà thần kinh căng thẳng thì làm sao mà mình diệt được phiền não. Muốn diệt được phiền não tâm hồn phải nhẹ nhàng, nó thanh thản, sức khỏe đủ đầy nha quý vị. Chỉ có một cái là ta dùng pháp của nhà Phật hóa giải một số cái về mặt trái của sức khỏe. Mặt trái sức khỏe, có sức khỏe càng nhiều ham muốn tùm lum, chúng ta sẽ hóa giải cái đó từ từ là được. Có sức khỏe nên sức khỏe vừa vừa thôi, đừng có sức khỏe quá, có nghĩa là đừng có ăn quá nhiều rồi để mà cho nào á là uống hồng sâm á, rồi á là còn uống linh chi đồ ha, rồi á là đông trùng hạ thảo gì từ sáng đến chiều toàn thấy thuốc bổ của mình không à, gọi là tẩm sâm tẩm bổ không vậy đâu không được, cái gì đầy đủ sức khỏe để tu tập thôi đó. Ăn uống và sinh hoạt, sinh hoạt nghĩa là gì, ngủ nghỉ nó bình thường, đừng thức khuya, nhất là mê phim nghe, lớn lớn tuổi mà mê phim là không có được à. Đó quý vị, đố quý vị chứ tu có mê phim không à, trời ơi phim nó hay tàn dách thầy ơi, nói thiệt đó thầy, ở bên bên Đức nè, mới cái nhắn tin qua thầy ơi thầy, phim nó hay gì đâu lắm à, cái bộ phim á 50-60 tập về phim Đức Phật Thích Ca mà do Ấn Độ á sản xuất, diễn viên hay lắm, con coi sáng đêm không à, sáng con đi làm luôn, con coi giờ 3 ngày rồi sao mà con chóng mặt quá. Sao chóng mặt quá, uống thuốc gì giờ thầy? Là có thuốc gì đâu, uống 3 đêm mà thức liền kiểu này rồi, một đêm á coi 4-5 tập kiểu đó, hay quá. Chúng ta phải điều tiết trong sinh hoạt, dầu hay cỡ nào hay, đêm tập 52 đêm, 55 đêm cũng hết bộ. Không có gì coi sao mà coi dữ vậy? Mê vô mê dữ vậy? À, dần dần cái đó là mê coi phim Phật giáo thôi, cũng đỡ đỡ đi, có nhiều người mê phim Hàn Quốc. Không có gì, Kim Jong Hy đóng, Cho Song Jong đóng rồi nó đẹp hay thôi. Mê đó là chi, quý vị thấy chưa? Nên ta điều tiết trong cái sinh hoạt mình để cho giữ được sức khỏe. Cái thứ ba nữa quý vị là cũng phải tập thể dục thể thao, đi bộ buổi sáng, học tái cực quyền, dịch chân kinh rồi dần dần phải tập. Có nhiều người á quý vị tu ghét làm sao mà sao thấy nó ốm nhom ốm nhách rồi yếu xìu, nhìn thấy đứng lên lại xuống lại không nổi. Có nhiều người ở nhà ghét rồi không có đi vận động á quý vị, cơ thể mình á mập mập từ từ lên thì các cái khớp gối mình á nó đâu có chịu nổi cái số lượng trọng lượng cơ thể nó dồn lên đó quý vị, bắt đầu đau khớp, bắt đầu thói quá, bắt đầu vân vân lên. Như vậy dứt phát chúng ta phải tập thể dục, nhất là đi bộ á quý vị, đi bộ hay lắm á, chúng ta đi bộ vòng vòng công viên nè, thích khí trời cho nó thoải mái để tâm hồn mình được trải rộng thả rộng được ra phía ở bên ngoài. Giờ đó đừng có tù túng ở trong nhà, cứ đi ra giao tiếp ở phía ngoài đó, trời ơi tu đâu mà lượt phượt mà công viên. Không, cái đó là tôi đi tập thể dục mà vừa tập điếm bước niệm Phật à, chứ không có lượt vượt đi nhiều chuyện đâu à. Thấy không, đi công viên đừng chi hít cái khí thở không khí trời. Cái diện tích mà cái cây xanh ở trong thành phố á, dứt phát á, là những cái thành phố lớn ta quy hoạch đó quý vị. Ví dụ như á, 1 km vuông mà cất nhà thì cũng phải có mấy trăm mét vuông gì đó trồng cây để cho thoáng khí đó. Nên bây giờ mình là ngợp quá nên phải đi công viên đâu đó, hoặc là lâu lâu thứ bảy chủ nhật đi về dưới quê hít thở không khí vào buổi sáng à, hít thở cái hít ra. Còn mình ra đây ra kinh Nhiêu Lộc mà hít mấy cái ra không có gì xỉu luôn à. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình giữ gìn sức khỏe để tu, trong đó có ăn uống, trong đó có sinh hoạt và trong đó có tập thể dục, mình tu mấy nó ngon lành gì cái gì. Cái thứ ba là cực kỳ quan trọng nè, làm phước để tu. Không có phước te tu tơi tả đâu quý vị, không có phước là te tu. Nên thầy Bú Chánh nói mình nhớ hoài, lặp đi lặp lại hoài, nói là người á có phước á thì ho ra bạc mà khạc ra vàng. Cái người có phước á ho ra bạc mà khạc ra vàng. Cái hỏi thượng tọa vậy chứ người không có phước sao? Ổng là người mà thiếu phước á là khạc ra tro mà ho ra máu. Người thiếu phước á mà khạc ra tro mà ho ra máu, còn người có phước á ho ra bạc khạc ra vàng. Thấy chưa? Mà đúng á quý vị, có phước mình có sức khỏe, có phước gia đình được bình an, có phước con nó không quậy, có phước chồng chung thủy, có phước á mình sống dai, có phước mình có quyền lực, có phước mình có tài sản, có nhà cao, có cửa rộng, vân vân, đó là phước quyết định hết á. Thì thấy chưa? Nên mình không có phước cái bệnh tùm lum hết trơn, mà nó tổn phước cái gì là tiêu phước cái đó. Tổn phước về tài lộc cái là nghèo liền, bán nhà bán cửa liền. Mà tổn phước về sinh mạng cái là chết liền. Tổn phước về sức khỏe là bệnh tật hoài. Đó, cái gì tổn phước á, về thân tướng á, là tự nhiên nó xấu ra. 2-3 năm thôi á, nhìn thấy nó già 30-40 tuổi quý vị tin không? Có một cô Phật tử quý vị, cổ tổn phước nhiều thứ lắm. Cổ qua mà buôn bán ở ngoài chợ lớn mà sập tiệm cái có vị nghèo, bán nhà bán cửa chỉ 3 năm, nhìn lại coi cổ già đi 10-20 tuổi luôn. Tóc thì bạc phơ mà thôi, nhìn cái tướng cái thôi. Nhìn cái một mình thấy như cái cây mà mình bỏ quên cả tháng không tưới nước vậy nè. Đó, phước hết đó. Nên mình làm phải tích phước. Phải làm phước phải tích phước phải bòn phước. Ăn. Đó có vị phải ăn phần, đừng có bao giờ ăn phân nữa, bỏ phân nữa. Xài cũng vậy đó, mình giàu nhưng mà xài đủ thôi. Đức Phật dạy biết đủ thôi, cái gì vô tắm nước xả đủ nước tắm thôi, giàu quá xả nước ào 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 đó chơi à. Tắm nghe ào 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 nước đó chơi à. Giàu quá cái gì tiền bạc để đâu hết, rồi ngủ ban đêm là đèn đuốc có nhiêu đèn bắt hết, có nhiêu quạt bắt hết, có nhiêu máy lạnh bắt hết vậy đó. Cái gì tiền nhiều quá sống đời đâu hết tiền đâu, tổn phước mình đủ thôi. Ví dụ như bắt cây quạt đủ chỗ mình thôi, chỗ khác tắt. Bắt cái đèn cho mình, cây cho mình thôi, chỗ khác tắt. Bắt gì bắt chỗ khác chứ. Dạ dân dân. Dạ không có gì. Xài cũng vậy nè, quần áo nhiêu một chục 20 bộ đủ mặc rồi. Sắm mày đâu cả mấy trăm bộ treo, còn không có nhớ nổi cái áo nào nữa, cái quần nào nữa. Dạ dân dân, còn dép giày để đầy cho ta bớt đi. Dạ không có gì. Tổn phước mình đó. Nên mình làm gì, làm ăn uống mặc nghỉ hưởng phước hết trơn của thế gian nè. Dạ có gì, làm đủ thôi chứ không kêu mình thiếu thốn. Chứ không phải như là những cái các vị tu đầu đà, như là ngài Ca Diếp rồi thôi thì mình chấp tay mình lại rồi. Đó, vì không có gì chứ. Các ngài tu ở rừng ra không có gì chứ, ăn bữa. Đó, mặc bộ đồ, ăn bữa, cả đời sống độc cư vậy thôi. Cái đó là mình chấp tay mình xá rồi dài lại rồi mình làm theo ông nổi. Còn này đó mình thôi đủ sống thôi, vừa no đủ ấm. Vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi để giữ phước. À, có gì chứ không phải mình giàu là mình xài sang đâu, dài xài sang nó cũng hết, là núi ăn nó còn lỡ nữa. Đó đó, mình phải tiết kiệm. Cái thứ hai nữa, mình phải làm phước, dành dụm làm phước. Có phước qua khỏi làm, đừng có nói nghe, phước cõi trời còn hết đó. À, có gì chư thiên cõi trời mất cái mùi thơm và mất ánh sáng, còn hết phước nữa có gì. Do đó mà mình cũng phải giữ phước bằng cách làm phước, cách bòn phước và tiết kiệm. À, có gì làm phước bằng cách nào? Cúng dường bố thí. Không có gì, cúng dường bố thí, cúng chùa nè, tạo tượng nè, đúc chuông nè, bố thí người già cả, nghèo khó cô đơn, quý vị thiếu gì người trong xã hội chung tay. Bắt đầu mình á là giữ con heo đi, cái người tu á là phải nuôi con heo. Quý vị nhớ là ở dưới quê đâu à, miền Tây á, bữa đó cũng giảng về cái vụ làm phước này, kêu mỗi người nuôi con heo. Qua chiến sau á, đi lại đó mấy tháng sau á, lại giảng chỗ đó. mới khỏe. Thầy đó, thầy con heo con cóc này nó lớn dữ rồi thầy ơi, 70-80 kg rồi, là gì 70-80 kg heo, 70-80 kg là thầy bữa trước thầy kêu mỗi người nuôi con heo làm quỹ để mà làm từ thiện, con về con mua một cặp nuôi luôn. Ta nói con heo là con heo bỏ ống kìa, đi mua nguyên cặp heo về nuôi cho sát sanh. Nè, kêu nó rồi nói ông thầy ông kêu nữa chứ, nó nuôi con heo, con nuôi con heo này con bán làm phước nè. Mô Phật, ta nuôi con heo, nuôi con heo bỏ ống nè. Bữa trước cũng vậy nè, do cái tòa thuốc nha, nghệ đen, một muỗng cà phê vào buổi sáng, một muỗng canh mật ong, quậy nhau uống trước khi ăn vào buổi sáng để nó tráng bao tử, nó giá lành lũng vết thương bao tử rồi nha quý vị. Rồi uống sao mà nó sạch. Rồi thầy uống vô chịu không nổi, uống vô nó nóng quá trời nóng không chịu không nổi, là trời nghệ đen đâu nóng dữ vậy, nó nóng mà con muốn chở bệnh viện luôn á. Hỏi sao vậy, lấy muỗng cà phê á, cái muỗng cà phê, lấy muỗng cà phê nguyên cái cà phê bột á, múc muỗng cà phê vô để vô gọt đồng á, để nghệ đen vô rồi để mật ong vô uống chung với nhau vậy đó. Ta kêu lấy cây muỗng cà phê rồi múc muỗng mật, muỗng nghệ đen, rồi bây giờ lấy muỗng cà phê múc muỗng cà phê. Chỉ thuốc là uống kiểu đó mà không vô, nó ngăn được cái kiểu này uống nguyên chất đi vô luôn. Nên ta kêu nuôi con heo đất, ta quên nói chữ đất thôi. Quý vị, nuôi con heo về nhà quất cặp heo nuôi để làm phước. Ôi, quý vị thấy không? Nghe nó khổ lắm, nó không khó lắm. Quý vị, nên ta nghe là ta lên máu liền nghe. Nhắc lên máu mới nhớ nha. Có chú nè, ổng lên máu mười mấy năm ổng uống này ổng hết nè. Ông lão uống này nè. Đó, quý vị, quý vị biết lá sake không? Rồi lá bùn mót với cây bùn mót chặt chung, lá cây chặt hết. Sake giặt ra phơi khô lá sake á, bùn mót á phơi khô. Trà mình mà trà tươi á, trà tươi là trà xanh á, thứ nắm nè quý vị, bỏ lít nước vô nấu uống tối ngày. Ông lão uống 3 tháng hết lên máu luôn. Trà tươi hái kia khô, sake khô, bùn ngót khô, trà tươi á thì là tươi, là lá trà tươi bán chợ thiếu gì đó, về nấu nước thay nước uống tối ngày nè, khát nước uống cái gì. Ông lão uống 3 tháng rồi, bây giờ cả 4-5 năm nào không thấy lên máu nữa. Ông mới kể mà hổm nè, cái gì thôi thấy đó cũng sao, toàn là thức ăn thức uống không đâu, về uống thử coi, ai lên máu rồi về uống thử coi. Cái gì nên á, là điều thứ ba thì mình làm phước lại tu nghe. Quý vị dứt phát phải làm phước thôi, dành dụm phải làm phước, đừng có tiếc thôi quý vị. Tiếc trở thành ma, họ tiếc là chết không mang theo cái gì đâu quý vị. Nên những người nào mà thấy trước vậy quý vị, người ta có tiền có bạc, ta rình ta làm phước chứ thôi, cất tủ chết xong ta lấy trơn à, trong hòm không có đem theo lượng vàng nào đâu, đừng ham. Đi liệm hoài biết mà, không bao giờ đem theo lượng vàng nào, không phải là tiền đô hay là tiền thiệt gì, không bao giờ có trong hòm. Có trong hòm chỉ có thứ nhất là quần áo của người chết nha, cái thứ hai nữa là bông gòn, thứ ba là trà, chỉ có ba thứ đó ta quan sát rồi liệm. Quý vị mà lại ta uống trà móc câu, còn mà liệm là trà móc thích, trà loại trà móc thích đó đem vô liệm, còn ta uống trà móc câu phải liệm, mà đem trà ô long trà móc câu vô liệm cũng đỡ, còn liệm toàn trà móc thích không à. Đó, trà móc thích nè, bông gòn nè, với quần áo cũ mặc gì thôi, tại quần áo nó không dám lấy mặc sợ bị theo, chứ thôi phải mà không sợ cũng lấy luôn rồi đó, mà sao quần áo mặc sợ bị theo mà vàng đeo nó không sợ theo. Vậy bởi vậy nhầm cái cũng lạ á, vàng đeo lấy đeo mà không sợ bị theo, nhưng mà quần áo thì sợ bị theo, mặc vô sợ bị theo. Không có đem theo được cái gì đâu, đi làm phước đi, chừa chút đỉnh thôi, chia con cháu rồi còn nhiêu làm phước chừa chút đỉnh. Quý vị giúp ích xã hội. Cái thứ tư nữa là tu một pháp môn. Tu một pháp môn nghĩa là mình áp dụng pháp môn nào thì mình đem pháp môn đó cứu cánh cho pháp môn đó. Ví dụ như tu niệm Phật, có gì cả đời niệm Phật. Niệm Phật là phải tu niệm Phật chứ không phải niệm Phật. Niệm Phật với tu niệm Phật là hai cái phạm trù khác nhau hoàn toàn. Cái người niệm Phật là không phải tu, còn người tu niệm Phật là vừa niệm Phật mà vừa tu, thì mới gọi là tu niệm Phật, là áp dụng cái pháp niệm Phật để tu hóa giải tâm của mình, thì cái đó mới gọi là người tu niệm Phật, người này mới thành đạo. Quý vị, còn người niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, dơ 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 vậy, người đó không có tu hành gì đâu, đụng tới một cái đi chửi rô cho coi. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người mà dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não, dùng câu niệm Phật để cho tâm được tĩnh lặng, dùng câu niệm Phật để kiểm soát thân tâm, dùng câu niệm Phật để cầu mười phương chư Phật gia hộ, dùng câu niệm Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là dùng câu niệm Phật là một phương pháp để tịnh tâm của mình, và một cái phương pháp đó thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Đà lập ra, và chí nguyện bổn nguyện mình muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên vừa nhờ tự lực vừa nhờ tha lực. Kinh Đức Phật dạy nếu ai niệm Phật nên nó nhất tâm bất loạn, trong lòng của mình nó không còn loạn động, tức là đạt tới cảnh giới của thiền định, trong tịnh có thiền, trong thiền có tịnh đó, thì lúc đó mới thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Di Đà. Còn mà dùng câu niệm Phật để là cái đề mục để chuyển tải các cái nội dung mà Phật pháp đem vào trong A Lại Gia Thức của mình, và chính A Lại Gia Thức mình hiểu được mới diệt trừ đi các cái kiết sử, thì cái đó gọi là niệm Phật để mà đắc quả thánh thì cái đó là niệm Phật, là đề mục để niệm, chứ không phải là niệm Phật để làm cái pháp môn bình thường nữa. Do đó niệm Phật á, nó là nâng cao lên này, cao cấp hơn, cao hơn, tức là niệm Phật để tiến đến quả vị Bồ Đề. Nên niệm Phật đi đến chánh định, niệm Phật đến tâm ma địa, vân vân. Còn đây chúng ta niệm Phật để tu, nghĩa là gì? Ta dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não. Ví dụ mình tham, niệm cho hết tham. Mình giận, niệm cho hết giận. Mình ganh ghét, niệm cho hết ganh ghét. Mình buồn rầu, niệm cho hết nó buồn rầu. Để tâm gì? Để tâm được tĩnh lặng. Mà chính tâm tĩnh lặng đó để thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Đà lập ra. Đức Phật A Đà lập ra là nếu ai niệm từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để đạt đến cái tâm không tán loạn. Mà muốn đạt được tâm không tán loạn đó là người ta dùng câu niệm Phật để hóa giải những phiền não trong tâm. Nên mà muốn hóa giải phiền não trong tâm thì mình phải có ý thức tỉnh giác nhìn cái phiền não đó, và dùng câu niệm Phật là một phương pháp để chuyển hóa những cái phiền não đó để tâm được tĩnh lặng. Nên luôn lúc nào chúng ta nhớ câu niệm Phật, ví dụ như tham quá, mô di đà Phật, mô di đà Phật, mô Phật, dùng câu niệm Phật để đánh tan tâm tham đó thì tâm mình được tĩnh lặng, nhờ câu niệm Phật đó quá giải. Ví dụ như ông chồng mình á, là ông đi đó đây hoài mà mình ghen lên, ghen tức gầm rầm 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 lên, nói gì ít hơi thở dài, dùng câu niệm Phật để ta quá giải cái tâm ghen hờn đó để được cho mình được tĩnh lặng, thì đó là tu đó, người đó là tu đó. Tu là chuyển hóa chính tâm mình, mà dùng câu niệm Phật để chuyển hóa thì người đó gọi là tu niệm Phật, và dùng phước báo công đức đó hồi hướng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên sớm chiều ngày hai thời công phu tu tập đó, đều nguyện Đức Phật A Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết được dẫn Tây Phương mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ. Đó là sớm chiều để nhắc cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ được điều đó. Như vậy thì tu một pháp, nghe không có gì, tức tu một pháp tức là dùng một pháp để chúng ta có thể chuyển hóa được, dùng pháp có thể là hóa giải được tất cả hoàn cảnh, thì cái pháp môn đó là pháp môn tu tập, mình phải thọ và trì cái pháp môn đó. Ví dụ như mình tu tịnh độ là thọ pháp môn niệm Phật, trì pháp môn niệm Phật, cứu cánh là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, và cứu cánh là chúng ta được tĩnh lặng ở trong đời sống. Nên người ta niệm Phật càng nhiều người ta càng tĩnh lặng, còn mình niệm Phật mà càng nhiều mình càng động tâm là mình niệm Phật mình không phải là tu đâu, mình niệm Phật mình vọng ngoại đó, có nghĩa là mình hiểu sai lời của Phật. Đến đầu niệm Phật giảng sanh nè, do đó ta niệm Phật để ta cầu giảng sanh, chứ không phải niệm Phật để cầu tu được giảng sanh. Giảng sanh là nguyện vọng của mình muốn giảng sanh, còn niệm Phật để tu tập, để thỏa điều kiện giảng sanh, chứ không phải niệm Phật để được giảng sanh. Có nhiều người hiểu lầm niệm Phật để được giảng sanh, do đó lập ban hộ niệm ra nói rằng niệm Phật 8 tiếng hồ bất kỳ ai cũng được giảng sanh. Cái đó là nói dối đó, không phải đâu quý vị. Tuy là ban hộ niệm để giúp cho người ta nhớ, người ta niệm Phật thì là tốt, hành đạo Bồ Tát. Còn ban hộ niệm chứ không phải là hộ niệm là niệm là người ta giảng sanh, không phải là niệm Phật giảng sanh, mà niệm Phật tu thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Di Đà thì cá nhân người đó mới được giảng sanh. Nên người đó trước khi chết ta gặp nghiệp bao lấy họ, họ không nhớ thì niệm Phật, thì ban hộ niệm sẽ giúp họ điều này, khai thị nhắc nhở, rồi cầu gia hộ, rồi đại chúng phước lức của đại chúng dân dân cầu nguyện, thì ban hộ niệm sẽ làm được điều này. Chứ ban hộ niệm không làm cho người đó niệm Phật mà được giảng sanh, nghĩa là niệm mô di Phật, nam Phật 1 2 3, mô gán, nam mô 4, nó gán, 5 9, nam mô di Phật 10, quan hô giáng sanh, không hiểu nổi chánh pháp Phật đâu đó. Gán đi, niệm được 10 câu được giáng sanh, bắt đầu ngồi điếm mà điếm, bắt đầu khuyên cái người mà trước khi chết á, gán đi chín này, gán cái nữa giáng sanh, gán. Đức Phật có nói gì đâu, Đức Phật đâu nói là niệm Nam Mô Phật rồi giảng sanh. Đâu phải vậy, đâu phải 10 tiếng. Tức là mình niệm Phật ít gì ít cũng 10 tiếng mình mới nhíp được tâm đó, 10 câu niệm mình mới nhíp được tâm. Giới hạn đó quý vị, là trước khi chết ít gì chúng ta phải niệm nhắc tới Phật đủ thời gian và tâm hướng về thì chúng ta mới định được cái tâm mà để giảng sanh. Chúng ta hiểu á, kinh Phật là hiểu trên nghĩa tổng thể kìa, đừng hiểu trên câu chữ. Nên Đức Phật nói là y nghĩa bất y ngữ là chỗ đó đó. Cứ là nói niệm Phật một niệm tới 10 niệm, ba hộ niệm, các điểm từ niệm niệm ta mình thấy sao á. Cái lợi đó là điểm từ niệm 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 tới niệm thứ 10 cái bắt đầu bỏ hết chuông mỏ xuống vỗ tay. Và vỗ rần rần giảng sanh, giảng sanh. Đó, niệm được 10 tiếng giảng sanh. Cái đâu phải tu nó ăn hết cơm hết cháo hết chao hết tương niệm Phật này chưa giảng nổi nữa, lợi đó tới đó gán gán đi 10 cái giảng sanh vỗ tay rần rần. Không, cái đó là mình mị người ta chứ đâu phải thiệt vậy đâu. Không có gì, không phải vậy mà người ta niệm được càng nhiều càng tốt để gieo duyên tới 10 cái vỗ tay nghĩ kêu ta niệm giảng sanh này còn niệm nữa. À, quý vị lúc đó mấy con dù ăn thịt chó, con chó nó về nó kéo, ăn thịt heo, heo về nó cắn, ăn thịt gà, gà về nó mổ, lúc đó là sao nghĩ niệm ơi, 10 niệm đủ rồi, giảng sanh vỗ tay hoan hô còn niệm gì nữa. Đạo tràng cũng nghĩ, người đó cũng nghĩ luôn, lạ thiệt đó quý vị. Gán cho người đó niệm được 10 niệm rồi người cái người chết cũng chưa chết nghĩ niệm, cái người hậu niệm nghĩ luôn, tại được 10 niệm rồi thành công rồi. Trời ơi tào lao không. Tu hành thì kỳ vậy. Không, vì tu á là để chuyển hóa tâm của mình, mà tâm của mình nhiều đời nhiều kiếp nó đã quân tập thành những căn bản phiền não và tùy phiền não. Niệm Phật là phải đánh tan mòn từ 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 từ, luôn luôn lúc nào ý thức tỉnh giác chân dùng câu niệm Phật đánh mòn từ 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 từ, sở từng kiếp một. Nếu sở một lần trong kiếp này luôn thì tinh tấn nỗ lực dữ lắm mới sở hết, còn không thôi thì phải nhiều kiếp về sau mình mới hiểu vậy. Tham rồi. Cô Phật tử sáng mới 7 giờ sáng là chưa vô làm việc nữa. Thầy ơi thầy, con lo quá sáng đêm con không ngủ, giờ sáng lên chuộng hỏi thầy cho bằng được. Là hỏi cái gì? Là hôm qua đó có người bạn rủ con đi tới chỗ đó đó, của cái người này á, mà có đạo gì đó quý vị. Đạo gì mà không nói tên nó đụng chạm người ta. À, gì? Chỉ cần là quy y ghi tên vô rồi đốt cái tên đó lên cái đột là thọ ký đắc đạo liền tại chỗ luôn, tại chỗ luôn đắc đạo thời mạt pháp, tu tắc là tu vậy đó quý vị. Nên nói cổ đi với người bạn đi lại, còn món một số người quy y vậy đó, người ghi tên đốt để hoàng thờ cái là đắc đạo liền, cho đắc là ơn trên, cho đắc tại chỗ thời mạt pháp, ta cho đắc liền tại chỗ tu tắc. À, có gì chứng minh liền. Các đầu cô cổ cũng ghi nữa, mấy người bạn ghi tên cho cổ luôn có gì. Mà cổ là cổ con sáng đêm không ngủ, thầy ơi con lo con không ngủ, hỏi sao vậy, con không biết con đắc chưa mà người ta nói là ơn trên chứng con đắc rồi, giờ con hỏi thầy coi thầy có huệ nhãn thần thông thầy phải con có đắc đạo chưa. Là trời, đắc đạo mình cũng không biết đắc nữa hả? À, quý vị, vậy sao gọi là đắc? Vậy đắc đạo là gì? Mình mới lịch trong kinh Sa Môn Quả ra mình xem. Cái người đắc đạo á là chừng từng mực của sơ quả, nhị quả, tam quả. Là mình chuyển hóa được các cái tâm gọi là kiết sử và truyền cái. Kiết sử là tâm trói buộc của thế gian. Ví dụ 3 hạ bằng kiết sử, 5 hạ bằng kiết sử. Ai đắc quả A-la-hán là triệt phá hoàn toàn 5 hạ bằng kiết sử. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là hân kiến, thứ tư là nghi, thứ năm là giới cấm thủ. Tức là năm điều đó trong tâm mình không còn thì người đó mới đắc quả là hán. Còn đắc ba hai phần kiết sử, nghi, giới cấm thủ và thân kiến, người đó không còn chấp vào đó thì người đó đắc sơ quả tu đà hoàng. Như vậy thì muốn đắc đạo gì, đắc cái gì? Bây giờ ta tán cái còn sân không, ông chồng đi có cháu bé còn ghen không, ta để vàng hở còn tham không, cái gì còn chưa có đắc cái gì hết trơn á. À, quý vị đắc đạo mà không biết nó lại hỏi sáng sớm mà lại hỏi không biết con đắc đạo chưa. Hôm hôm ông thầy kia ông nói ha, là con đắc rồi, hôm hôm có ghi tên rồi, đốt rồi là con đắc rồi, đắc tại chỗ. Ôi tu gì khỏe dữ quý vị. Nói thiệt quý vị, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ, Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu xích đi xuống là Đức Phật Thích Ca đó. Còn phải 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định đó. Bồ Tát còn mất 11 năm đó, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ mới tu mới đắc quả Phật đó quý vị. Còn mình ở đây dễ quá, đốt có tên cái đắc hả? Quý vị đừng có nói là mình còn giỏi hơn Bồ Tát à. Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sứ có nghĩa là trên thế giới là chỉ có một người duy nhất, một đó là Bổ Sứ làm Phật đó. Mà tôi tu á nhiều đời trình độ tới cỡ đó mà ta phải đi gian nan 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh rừng già, 49 ngày đi mới tìm ra ánh sáng của đạo màu. Chứ đâu phải đơn giản chỉ ghi tên cái nguyện với ơn trên, cái đắc thọ kiến cái đắc à. Có gì bị người ta dụ rồi. rồi bị dụ rồi làm sao, vì tâm mình còn phiền não một đống ở đây nè, mà đắc cái gì, buồn phiền hờn giận ghét ghen nè, mà đắc cái gì, đắc gì đâu mà nổi sân rầm rầm nè, đắc đây mà buồn nè, đâu vô làm con quả bữa người ta nói một tiếng giận xanh mặt xanh mày, đắc cái gì mà đắc, không có gì, đắc là gì, là mình bỏ phiền não trong tâm thôi, chứ đắc đâu phải cái để mình được. Nói là đắc là vô sở đắc mới gọi là đắc, có nghĩa là không có gì được cả, mà chỉ có mình phiền não đây, mình hết phiền não gọi là đắc, tạm gọi là đắc, tạm gọi là đắc, như vậy mới gọi là đắc. Chứ được thì cái được nó sẽ mất, nên nó không gọi là đắc. Cái đắc là cái không đắc gì cả mới là đắc. Còn cái mà đắc là được thì cũng thành trụ vậy không thôi. Không có gì. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, đâu mình lật kim cang mình coi lại đi. Nên đắc là gì? Là mình chuyển hóa được hết cái tâm phiền não thì cái đó được gọi là đắc vậy thôi. Nhưng thực ra cũng đâu có đắc gì đâu, hết tâm phiền não thôi chứ đắc gì đâu. Nhưng mà tạm gọi là cái từ đắc. Thế gian không gọi từ đắc thì người ta không biết trạng thái đó là cái gì. Nên Đức Phật dùng phương tiện nên tạm gọi đó là đắc. Đắc đạo vậy thôi, chứ thực ra là chuyển hóa được phiền não trong tâm của mình vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chuyển hóa quá hoàn toàn hết, không còn miếng nào hết, thì lúc đó trở thành Phật vậy thôi. Không có gì, trở về thánh thành Phật, không còn phiền não ở trong tâm nữa, căn bản phiền não thì tùy phiền não. Và điều cuối cùng, không có gì, thanh thản nhẹ nhàng an lạc mà tu. Không có gì, tu đừng có nặng nề quá, tu đừng có cố chấp quá, thanh thản nhẹ nhàng. Muốn thanh thản nhẹ nhàng sao? Từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, tự nhiên thanh thản nhẹ nhàng. Tu trong đời sống mà không không như có như không đi. Không có gì, người ta nói một câu bắt chẹt một câu, người này sai nè, người này sai nè, nên trời bắt người ta từng ly từng tí, ly tí làm gì? Không có gì. Rồi người ta nói một câu có xúc phạm tôi nè, xúc phạm tôi này này nọ. Không có gì, thôi mình phải đem cái tâm Phật mình ra sống an lạc, sống buông bỏ, sống tự tại, có nghĩa là đừng có dính với pháp trần là tự tại, còn dính với pháp trần là không có tự tại. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết cổ ích. Nghĩa là người ta quán vàng, quán gà, quán tiền, quán bạc, còn này quán tự tại. Không có gì, ngài quán tự tại có nghĩa là tâm của mình không dính mắc tới tất cả các pháp trần, là mình tự tại. Mà muốn ông dính mắc pháp trần phải từ bi tha thứ khoan dung độ lượng xả bỏ thì nó không dính. Còn mà không thương yêu, không tha thứ, không xả bỏ, không khoan dung thì nó dính hết trơn á. Không có gì, cái gì nó cũng dính hết trơn á. Mình bỏ tính khái niệm còn bỏ, chứ đừng có nói tới cái thô ở trong thế gian này. Thôi vậy tu bỏ tới cỡ đó, bỏ chi để nó không dính mắc, chứ không phải là tu là bỏ. Có nhiều người nói tu nhỏ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vàng, bỏ bạc, quăng bỏ hết, không còn làm việc rồi nữa, thì đó là tu. Không phải. Tu á, ta nói là tu là bỏ ở đây, có nghĩa là không còn dính mắc tới cái đó nữa đó, thì gọi là bỏ. Chứ không nghĩa là bỏ là thảy bỏ, thảy bỏ là mình thô quá rồi. Ví dụ như tu mình có sâu chuỗi, thôi bỏ luôn sâu chuỗi, vậy là tu. Không phải là tu là bỏ, mà tu là không có dính mắc. Có thể mình bỏ không dính mắc, có thể không bỏ không dính mắc, vân vân. Mình có trí tuệ rồi, mình không bỏ mình cũng không dính mắc. Ví dụ bậc Bồ Tát ông có chiếc xe, Bồ Tát có chiếc xe, Bồ Tát không có dính mắc. Mình có chiếc xe, mình mắc trong cái xe, ai mượn không cho. Lỡ mượn mà bị công dành gì chân là tím mặt tím mày chửi người ta, dần dần như vậy là dính mắc vào chiếc xe đó. Nghe thấy chưa? Nên khi chúng ta dính mắc cái gì thì khi chết đi tâm của mình sẽ đi đến cảnh giới đó, tạo thành cái dòng nghiệp, nên trở thành cô hồn. Nên khi còn sống mình có thể học được, mình có thể tu được, có thể hiểu được, thì mình tháo gỡ ra từ từ từ, nên đời sống an vui nhẹ nhàng thanh thản tự tại. Mình thấy mình chưa an vui biết tu sai đó. Biết mình chưa nhẹ nhàng biết tu sai, biết không thanh thản, biết tu sai cái gì đó, không biết nó bị sai cái gì đó. Chứ đời sống tu người ta nhẹ nhàng thanh thản tha thứ khoan dung độ lượng, thì cái đó mới giữ trong cái lề lối của tu tập đó. Đó là nguyên tắc cuối cùng, tắc thứ năm đó. Chứ gì đâu mà tu gút gút mắt mắt rồi giận hờn sân si dần dần. Cái này mình lọt vô nhiều lắm. Nội đi đạo tràng thôi, lên dành ghế xe. Tu dành ghế xe. Đi thả cá dành chỗ thả. Rồi lại cự lộn hâm he. Dút lên đi, biết. Dút lên đi tính đẹp cho coi. Biết tính đẹp cái gì nữa. Không có gì, tu vậy làm sao thanh thản nhẹ nhàng được. Thanh thản nhẹ nhàng là từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng. Đó, nhẹ nhàng buông bỏ. Không có gì tập. Tuy là mình chưa được, nhưng mà luôn luôn lúc nào cái tâm của mình cũng khái niệm đó. Khái niệm đó mình nhắc nhở nó hoài, nhắc nhở nó hoài. Một lần được, hai lần được, ba lần nó cũng nghe theo mình à. Cái tâm mình vậy đó, có gì cứ làm tới làm lui hoài nó sẽ nghe theo. Mình nói là bỏ đi, một lần nó chưa bỏ đâu. Hai lần, ba lần, bốn lần, cả đời nhắc nó hoài, có ngày nó cũng bỏ. Có gì, cái tâm mình nói vậy đó. nơi mình nhắc hoài á, người ta nói dốc cũng vậy đó, ta nói dốc mình lần, nó dốc hai lần, nó dốc mười lần mình tin đó, quý vị tin không? Thì đây cũng vậy đó, nơi mình nhắc nhở cho cái tâm mình chưa có tham thiền nhập định đi thẳng vào để bứt phá các cái tầng thiền định sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mình nhắc nhở từ phía bên ngoài cho nó từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng, nhắc đi, tu phải từ bi, nổi giận lên với người khác mà là thôi thôi tu từ bi, nam mô Phật, tu phải từ bi. Rồi bắt chẹt người ta, thôi thôi tu hãy hỷ xả, hỷ xả. Anh tu phải tha thứ, phải khoan dung, phải độ lượng, nhắc nó đi. Không có gì. Thì từ từ tâm mình nó trở thành tĩnh lặng. Do đó mà tu tự tại, an nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, không sao cả. Chết chết, sống sống, còn còn mất mất. Tùy duyên, cuộc sống thành trụ hoại không, có gì đâu. Nên Ngài Di Lặc Bồ Tát khi hành đạo Bồ Tát đó, Ngài đi, Ngài có một câu một Ngài nói cho người đời, Ngài nói là hà tất phải kinh tâm. Tiếng Hán á, hà tất phải kinh tâm, dịch ra tiếng Việt không có gì phải sợ cả. Hà tất phải kinh tâm. Ngài đi nói câu một á, dạy người đời hà tất phải kinh tâm. Nên tu phải nhẹ nhàng thanh thản, không có gì phải sợ cả. Sợ nó cũng vậy hả? Sợ chết nó có chết không? Sợ già nó có già không? Vì sợ chết nó cũng chết, sợ già nó cũng già, sợ bệnh nó cũng bệnh, vì sợ để làm cái gì cho nó khổ. Quy luật của cuộc đời mà đã biết được gì rồi, nhẹ nhàng thanh thản đi. Chừng nào chết là hết duyên nó chết nè, tới duyên nó bệnh, hết duyên nó hết bệnh nè, nhẹ nhàng thanh thản đi, sợ cũng không khỏi đâu. Không có gì. Nên người tu tập hiểu được điều đó rồi, nhẹ nhàng thanh thản bước qua đi giữa cuộc đời này. Nên nhắc lại năm cái nguyên tắc người tu tập. Không có gì. Thứ nhất là dành thời gian tu. Thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe tu. Thứ ba phải làm phước tu. Thứ tư phải tu một pháp. Và thứ năm nhẹ nhàng thanh thản, từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, buông xả mà tu, tức là tự tại để tu. Có gì, năm nguyên tắc này, năm nguyên tắc vàng để đời sống tu tập mình được nhẹ nhàng, để mình được tu tập giống như Đức Phật dạy ở kinh Trung Bộ á, cái bánh mật ăn bánh mật vào thì biết ngon và được no. Thì giống như vậy ta hành pháp của Phật, chúng ta biết được quan hỷ và tự tại, hưởng quả bồ đề liền ở tại trong kiếp này, nếu hành liền hưởng liền tại chỗ luôn, chứ đâu cần phải đợi kiếp sau đâu. Có gì, kiếp sau là hành quả tu tập thôi. Có gì, còn cái kiếp này á là sự trí tuệ mà ta buông bỏ, được hưởng được cái quả tại chỗ luôn. Có gì, vừa chồng ăn liền, chứ đợi á là chồng qua kiếp sau ăn nhiều dài quá, vừa chồng ăn liền đi, hiểu pháp nhà Phật thực hiện liền là vừa chồng ăn liền. Đâu, được trái liền, mà trái đó là trái bồ đề chứ đâu phải là trái cấm đâu.
Nên tại kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, rất là cảm ơn quý vị Phật tử giữa trưa mà kiến cắn cùng cào mà vẫn ngồi nghe pháp được vào trong tâm để xa đi những khổ mê lầm, mà quý vị trở về nhà mà luyện đạo âm thầm lo tu, trở về gia công phu sớm tối, sớm với chiều sám hối tội xưa. Quý vị, cuộc đời có nắng có mưa, ta tu theo Phật nguyện chừa tội khiên. Đời người khổ bởi tiền bởi gạo, ta tu hành hiếu thảo mẹ cha. Quý vị, càng gần Phật lại càng xa, trong tâm có Phật thì bao xa nó cũng gần. Là kết thúc buổi chia sẻ giáo lý buổi sáng hôm nay, xin chúc cho toàn thể đạo tràng mình có một tu ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.